Các bạn đang đến với chuyên mục Sức khỏe và đời sống của Đài Á Châu Tự Do, phát thanh sáng thứ năm hàng tuần. Qua những cuộc trao đổi giữa Trà My với các bác sĩ trong và ngoài nước thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau, Sức khỏe và đời sống sẽ cung cấp kiến thức y học tổng quát nhằm giúp nâng cao nhận thức về việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Sau vitamin A, nối tiếp loạt bài nói về các vitamin cần thiết cho cơ thể, chương trình Sức khỏe và đời sống hôm nay sẽ gửi đến quý vị những thông tin cần biết về tầm quan trọng và tác dụng hữu ích của vitamin D, loại vitamin gần gũi và dễ kiếm nhất. Bây giờ chúng ta hãy cùng tái ngộ với bác sĩ Trần Văn Sáng ở Hoa Kỳ, quý vị nhé.
Vitamin D là một loại vitamin hết sức đặc biệt, thì như chúng ta đã nói qua lần trước, vitamin là một cái chất có hàm lượng rất nhỏ mà cơ thể không có thể mà tự tạo ra được, phải nhờ những cái nguồn từ bên ngoài. Vitamin D cũng là một trong những cái vitamin mà hòa tan trong các chất béo, đó là A, D, E và K. Nhưng mà cái sự khác biệt của vitamin D nó là không những là một vitamin, nhưng nó lại là một cái kích thích tố nữa. Tiếng Anh người ta gọi là hormone. Hormone là một cái chất có thể tạo ra từ một cái cơ quan ở trong cơ thể và từ đó được chuyển đến các cơ quan khác trong máu để giúp các cơ quan đó hoạt động. Vitamin D là một trong những cái vitamin đặc biệt, tại vì cơ thể nó có thể tổng hợp từ ánh sáng mặt trời, từ cái lớp da. Chính vì vậy nó có những cái đặc biệt hơn tất cả những cái loại vitamin khác. Vitamin D nó có nhiều cái tên khác nhau, gọi là vitamin D1, D2, D3, D4, D5, vân vân. Nhưng mà cái chính chúng ta vẫn nhớ là D2 và D3. D2 phát xuất từ những cái nguồn thực vật và D3 phát xuất từ nguồn động vật và được tổng hợp bằng cái da của con người.
Bác sĩ nói vitamin D nó đặc biệt hơn những cái vitamin khác đó, thì xin được hỏi một cách cụ thể là những cái lợi ích mà thường thấy của vitamin D đối với sức khỏe con người ra sao, bác sĩ có thể phân tích rõ ràng.
Khoảng năm 1892 thì các quan gia người Anh đã nhận thấy là có sự liên hệ giữa những cái bệnh ống khói trẻ em và ánh sáng mặt trời. Thì khi đem những cái đứa trẻ này ra ngoài nắng thì người ta thấy cái tỷ lệ bệnh ống khói nó bị ít hơn. Rồi sau đó thì có nhiều những nhà quan sát cũng thấy là những con dê mà nuôi trong nhà thì cái xương nó bị mềm hơn các con dê ngoài đồng. Cho đến năm 1918 thì một bác sĩ người Anh mới tìm thấy là họ sử dụng dầu cá để mà chữa thành công cái bệnh ống còi xương cho trẻ con. Khi sự nghiên cứu đó bắt đầu và sau cùng thì người ta mới tìm thấy được vitamin D. Nhưng mà qua cái nhiều cái tiến trình khác nhau thì người ta thấy là vitamin D ngoài vấn đề mà giúp để chữa những cái bệnh ống còi, tại vì vitamin D nó rất là quan trọng trong sự hấp thụ của chất calcium và phosphor. Đó là hai cái chất chính để mà tạo ra cái xương cho chúng ta. Và chính vì vậy mà vitamin D rất là quan trọng cho cái độ cứng của xương. Đó là cái điểm thứ nhất. Ngoài ra nó cũng ảnh hưởng lên những cái bắp cơ, một độ mạnh của các bắp cơ, bắp thịt vân vân. Vậy thiếu nó sẽ đưa đến sự mệt mỏi và cảm thấy nó dễ bị mệt hơn như người khác. Nhưng mà gần đây thì người ta thấy vitamin D không những chỉ có cái nhiệm vụ chính như vậy, nhưng mà nó còn có một cái tầm hết sức là quan trọng trên vấn đề giúp cái sự tăng cường cái miễn nhiễm trong cơ thể. Miễn nhiễm có nghĩa là cái khả năng đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật. Và người ta đã quan sát thấy điều này khi mà chữa bệnh những người bị lao phổi. Cái thời xa xưa chưa có thuốc chữa lao thì người ta thấy những người mà cho ra ngoài nắng thì cái tỷ lệ nó giảm bệnh lao nó sẽ cao hơn là những người được giữ ở trong nhà và tránh ánh nắng mặt trời. Và chính vì vậy những nghiên cứu đã đưa thấy là thực sự vitamin D có cái tác động để tăng cường cái sức miễn nhiễm của cơ thể đối với bệnh tật. Và cái sau cùng đó là ảnh hưởng của vitamin D trên cái sự giảm cái tỷ lệ bệnh tiểu đường. Người ta đã quan sát khoảng 10.366 trẻ em tại Phần Lan và cho các trẻ này uống khoảng 2.000 đơn vị quốc tế vitamin D và theo dõi gần khoảng 30 năm. Thì thấy trong số những đứa trẻ đó nó được uống vitamin D như vậy thì thấy cái tỷ lệ tiểu đường loại 1 là từ từ xảy ra những đứa trẻ thì thấy nó giảm được 80%. Còn riêng ở người lớn đó, nếu mà cho calcium và vitamin D cái liều lượng là 800 đơn vị quốc tế thì người ta thấy cái tỷ lệ giảm cái nguy cơ bị bệnh tiểu đường loại 2, tức là tiểu đường xảy ra cho người lớn, thì giảm được xuống khoảng 30%.
Vâng, với những cái lợi ích hết sức là quan trọng như vậy đó thì xin được hỏi thăm bác sĩ rõ hơn là cái liều lượng vitamin D cần thiết mỗi ngày đối với từng lứa tuổi, trẻ em, người lớn hay là người cao niên đó như thế nào thưa bác sĩ?
ở tất cả cái tuổi mà trẻ con cho tới 12 tuổi thì nó cần cái liều lượng khoảng 200 mà thôi. Từ cái tuổi 12 cho tới tuổi đứa 50 thì có thể cần nhiều hơn chút, khoảng từ 200 tới 300 trên nhiều quốc tế. Nhưng mà nếu mà qua cái tuổi 50 rồi đó, tới 70 đó, thì sẽ cần cái liều cao hơn, tức là khoảng 400 đơn vị. Và trên 70 tuổi thì cần 700 đơn vị. Nhưng mà nói chung thì các thính giả chỉ cần nhớ cái liều trung bình là mà chúng ta cần đó là khoảng 400 đơn vị mỗi ngày mà thôi. Nhưng dù rằng hiện nay có tất cả những cái nghiên cứu cho thấy là nếu chúng ta sử dụng cái liều cao hơn khoảng 800 đơn vị đó, thì có thể nó sẽ có nhiều kết quả tốt hơn là dùng những cái liều mà trung bình.
Vâng, nói cái đơn vị khoa học như vậy thì chắc là những thính giả bệnh nhân cũng khó hiểu. Hồi nãy bác sĩ nói là vitamin D nó có mặt trong các thực phẩm như là thực vật, động vật và nó được tổng hợp dưới da. Thì xin hỏi bác sĩ là những thực phẩm tiêu biểu nào mà có chứa nhiều chất vitamin D nhất để mình có thể tìm hiểu cái hàm lượng ở trong các loại thực phẩm thưa bác sĩ?
Thực sự nếu mà chúng ta ăn được nhiều loại thực phẩm thì ít khi nào chúng ta hoàn toàn thiếu vitamin D lắm. Dù cái thực phẩm đó nó có nhiều hay ít, nhưng mà cái điều chúng ta nhớ ra là cái vitamin D là cái loại mà nó hòa tan trong chất béo. Cho nên tất cả những thực phẩm nào nó béo thì thường thường nó có nhiều vitamin D. Và cái nguồn mà quan trọng nhất đó là những cái loại gan, từ gan cá, gan heo, gan bò, vân vân, có rất nhiều cái hàm lượng vitamin D ở trong đó. Một số thực phẩm khác giống như sữa, những cái phó sản của sữa cũng có, nhưng mà hàm lượng nó sẽ ít hơn trong tất cả những cái gan. Bởi vậy hiện nay người ta đã tìm cách người ta bổ sung thêm cái vitamin D trong những thực phẩm, ngay cả sữa họ cũng bỏ vào thêm, dầu cũng bỏ vào thêm, và tất cả thực phẩm để ăn sáng như là cereal người ta cũng bỏ thêm vitamin D để mà cái người tiêu thụ có thể có được đầy đủ cái lượng vitamin D. Nhưng cái điều quan trọng nhất xin các thính giả nhớ đó, thực sự không có phải tốn kém gì cả, đó là nắng mặt trời thì vitamin D sẽ được tổng hợp bằng cái da của chúng ta. Thật ra chúng ta cần ra phải nắng, phơi nắng, cái đó là cái điều mà quan trọng nhất. Chúng ta nên làm cái điều đó tối thiểu là cũng phải 2 lần trong 1 tuần lễ, và mỗi lần cũng phải tối thiểu là 30 phút. Thì có như vậy thì chúng ta cũng có thể tạm cung cấp đủ cái vitamin D cần thiết.
Sau khi tìm hiểu được cái nguồn cung cấp vitamin D rồi đó, thì xin trả lại với cái câu hỏi mà liều lượng vitamin D cho mỗi ngày thì mình có thể chung quy ra một cách cụ thể bằng thực phẩm đó bác sĩ. Thì cái lượng vitamin D mà bác sĩ ví dụ như là mấy trăm đơn vị đó, thì nó có ở trong những cái thực phẩm mà mỗi ngày mình ăn bao nhiêu là gọi là đủ ạ?
Thường đó, trong cái sữa đó thì tùy theo cái hàm lượng sữa, nó sẽ chứa từ khoảng 40 đến 100 đơn vị trong một ly sữa. Cho nên nếu một ngày chúng ta cần khoảng 400 đơn vị đó, thì chúng ta phải uống 1 hay 2 ly sữa thì chúng ta có khoảng được 200 đơn vị.
Đối với những người mà không thể uống sữa tươi được thì họ hay uống sữa đậu nành, thì không biết sữa đậu nành có thể so sánh được với sữa tươi trong cái vấn đề bổ sung vitamin D không bác sĩ?
Sữa đậu nành thì nó có những cái nguồn dinh dưỡng rất là tốt, nhưng mà thực sự về calcium và vitamin D thì sữa đậu nành không có cung cấp được cái nguồn đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng có ăn thịt cá và những cái loại trứng vân vân. Thì nếu mà tổng cộng ta ăn tí những cái gan cá hay là những cái cá béo, một tí trứng, một tí chi, hay là uống một ly nước cam có thêm vitamin D, thì thường thường chúng ta có thể tạm đủ vitamin D của ngày đó. Còn nếu mà quý vị nào mà không uống sữa được, không có ăn những cái thực phẩm giống như là gan cá hay là gan bò vân vân, thì thường thường chúng ta phải tìm cái nguồn bổ sung khác, hay là dùng những cái loại thuốc để mà phụ trợ thêm. Thì vitamin D thì thực ra nó cũng bán rất nhiều xung quanh trên thị trường, và chúng ta chỉ cần một viên vitamin D khoảng 400 đơn vị thì chúng ta cũng có thể đủ điều kiện thực tế hàng ngày để chúng ta có thể có một cái nguồn cung cấp vitamin D.
Nhưng mà những người nào thì cần lưu ý bổ sung bằng cái viên vitamin D, ai cũng có thể uống một viên một ngày, hay là những cái đối tượng nào đặc biệt cần lưu ý mới nên dùng cái thuốc vitamin D để bổ sung thêm thưa bác sĩ?
Những người mà cần bổ sung cái vitamin D là những cái người thường không có những cái nguồn thực phẩm mà để có vitamin D được, giống như là sữa hay là ăn cái trứng hay là ăn những cái phô mát cheese. Những cái người thường thường phải làm việc trong văn phòng mà không có tiếp xúc được nhiều ánh nắng mặt trời, thì thường thường những cái người như vậy thì có thể sẽ thiếu vitamin D. Và trong những trường hợp đó thì các thầy thuốc thường khuyên họ phải sử dụng thêm một ít cái hàm lượng vitamin D kèm với calcium để giữ cho cái độ cứng của xương. đặc biệt là những phụ nữ có thai, hàm lượng mà cần về vitamin D và calcium họ cao hơn. Và những người già thường thường thì họ ít hoạt động và họ ít ra phơi nắng, thì những người đó thường thường cái liều của họ cần là khoảng 800 đơn vị kèm với 1200 mg chất calcium. Thì đó là cái đối tượng mà cần nhiều nhất. Còn trẻ con thì thường thường chữa và những cái thức ăn họ có đã bỏ thêm những vitamin D. Chúng ta chỉ cần nhớ cho trẻ con ra ngoài chơi ngoài trời nếu mà vào mùa xuân hay mùa hè, mùa thu có ánh sáng tốt.
Chương trình Sức khỏe và đời sống tuần này xin dừng lại tại đây và hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn sáng thứ năm tuần sau. Trà My thân ái kính chào.